thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta là giờ phút nào cũng phải tu, phải hành trong nội thức thì mới thấy rõ nhiệm vụ của một linh căn giáng thế, phải học, phải dự thi, bất cứ trạng thái nào, chúng ta phải đi trong thanh tịnh và hòa ái tương thân. Trường hợp nào cũng có ta nơi đó, chính ta có hành động dơ dáy, lưu manh, ngu muội và khờ dại. Nhờ những hành động này, ngày nay chúng ta mới có tia sáng trong nội thức. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn những luồng điển thanh trược, chuyển hóa cho tâm thức, chúng ta mới có được ngày hôm nay, hướng thượng, nhớ nhung những kỷ niệm của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã thiền giữa rừng, đã học rất nhiều. Do ai đã dạy, do sự kích động và phản động cùng ngoại cảnh. Rừng sâu nước độc, không lay chuyển được tâm hồn hướng thượng, giải thoát của Ngài. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Nhân mùa Phật đản của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Vancouver, Canada, ngày 9 tháng 6 năm 1985.
Giờ phút nào chúng ta không phải tu, phải lo hạt trong nội thức thì mới thấy rõ nhiệm vụ của một linh căn giáng thế. Phải học, phải dự thi bất cứ trạng thái nào, chúng ta phải đi trong thanh tịnh và quả ái tương thân. Trường hợp nào cũng có ta nơi đó. Chính ta có hành động dơ dáy, chính ta có đã hành động lưu manh, chính ta ngu muội, chính ta khờ dại. Nhờ những hành động này, ngày nay chúng ta mới có một tia sáng trong nội tâm. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn những luồng điển thanh trực đã chuyển qua cho tâm thức tôi có ngày hôm nay. Được hướng thượng, được nhớ nhung kỷ niệm của Đức Thích Ca, Ngài đã thiền giữa rừng. Ngài đã học biết bao nhiêu do ai đã dạy, do sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Rừng sâu nước đậm, không lây chuyển được tâm hồn hướng thượng giải thoát của Ngài. Ngày hôm nay là ngày chúng ta tưởng niệm hành động của Ngài. Chúng ta nhớ lại những ngày xa xưa cô đơn của Ngài, mà từ sự cô đơn, từ sự đau khổ của đời, lìa vợ lìa cha, cắt đứt tình ái duyên tình tại thế gian, mà đạt đạo tới ngày hôm nay. Chúng ta thấy Ngài đã sử dụng cái dũng chi trong thanh tịnh. Tại sao Ngài có khả năng sử dụng quan điểm đó? Vì Ngài đã quan thông. Thế đời không giúp Ngài được. Những cơ đạo tại thế lo gom đệ tử, lo dành phần hơn, Ngài đã xét. Cho nên Ngài không quy y nơi những chỗ đó. Ngài có đủ sức để chống đối những sự hung hăng. Ngài có đủ sức để xây dựng thanh tịnh, để nhường cho những hành động bất chánh vượt qua. Cho nên Ngài xây dựng một dũng chí, không có ta tại thế. Ngày hôm nay các bạn tu thiền, xuất hồn đảnh lễ Phật, không có bạn tại thế. Càng cảm minh bạn là không, bạn không có gì. Chứng minh hơi thở đang nuôi dưỡng các bạn, đang dẫn dắt các bạn tiến hóa. Có cơ thể này mới quy hơi thở, và cơ thể này đi thì hơi thở phải quy không, vì nó vốn là không. Cho nên chúng ta tu, tại sao hướng thượng ngay trung tim bộ đầu để quy không? Tu để ngộ có một chữ không mà thôi. Sự gầy xéo của thể xác Đức Thích Ca khi ngồi ngoài rừng sâu, biết bao nhiêu sự kích động của ngoại cảnh. Nhưng mà Ngài thấy không có Ngài, thì những sự kích động đó không còn giá trị. Ngài đã vô hiệu hóa tất cả những sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Cho nên tâm hồn của chúng ta, bạn đạo vô vi, đã và đang tu đây, nhiều khi cũng nghi kỵ người khác. Đồ ra việc này, đồ ra việc kia mà không chịu khai thác tâm thức của chính mình. Không thực hiện đúng mức kỹ thuật tu học, cho nên đâm ra nghi kỵ lẫn nhau, là qua tiên lạc. Tạo động thay vì tịnh. Cho nên hôm nay là mùa Phật đản, chúng ta dũng tâm hương thượng đến cảnh thanh thoát, niết bàn thanh nhẹ của những vị tịnh, trì tâm thực hiện đạo Phật. Không vì miếng ăn, không vì địa vị mà tranh giành, nhưng mà thao gỡ những việc động loạn đó mới trở về thanh tịnh. Khi các bạn thật sự quy không rồi, các bạn có thể liên lạc. Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Ngài cũng có thờ oanh liệt tại thế, nhưng một chung quy Ngài chỉ ngộ không mà giải thoát. Quang Thanh Đế Quân với sự trung nghĩa thực hiện cho kỳ được chân ý của Ngài, nhưng mà đến phút cũng phải bị sơ đạo. Nhờ ai Ngài ngày hôm nay mới thực hiện tu được? Có phải nhờ Phật Pháp không? Những người chưa gặp được Ngài thì có xem lịch sử, có thể xem lịch sử để cảm thông điều này. Ngài đòi lại những cái gì Ngài đã mất, nhưng mà nhờ Phật độ, quy không mới là giải thoát. Gươm dao không phải giải thoát. Một chút đó Ngài đã ngộ rồi. Ngày hôm nay huynh đệ tỉ mũi của chúng ta cũng ở trong cái giới tranh giành, gươm dao mánh lớn đủ thứ, lường gạt. Lường gạt cả tự lường gạt bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp. Nhưng ngày hôm nay chúng ta bằng lòng rơ cái vũ khí ô trực đó để bước vào tịnh giới, nắm lấy khi giới tình thương và đạo đức. Các bạn cũng không ít đã thực thi tập tầm tiến tới hạnh hy sinh. Hy sinh tánh hư tật xấu, tức là bỏ khi giới ô trợ, mà nắm lấy khi giới tình thương và đạo đức. Cho nên luôn luôn người vô vi hòa đồng với bất cứ tôn giáo nào tại thế gian, vì chúng ta thấy Thượng Đế ân ban chúng sanh mới có cơ hội tổ chức. Để vì chứng minh Thượng Đế ân ban, âm thanh của người truyền pháp cảm động lòng người. Tại sao người đó nói được mà người khác nói không được? Có phải bề trên đã và đang so sánh cho họ, thâu tâm can họ, để truyền thẳng cho những trình độ còn ô trực tại thế, bất minh tình cảnh, nghe qua cảm thông chân lý và thấy mình dày đầy tội ác, cho nên mới quay về con đường tu học, tự chủ, tự tu, tự tiến, mới có trách nhiệm, mới biết học nhẫn, học hòa. Nghiệp trước đã xoay chuyển rất nhiều kiếp, ngồi quá rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta nghe được chân lý, tâm hồn thổn thức, mừng quá phải rơi lụy. Thương yêu ta chừng nào thì thương yêu chúng sanh bấy nhiêu. Thấy ta sai lầm chừng nào thì thấy chúng sanh cũng đồng trong một bên mê như ta. Tội nghiệp ta là tội nghiệp tất cả. Khi chúng ta hiểu được tội nghiệp ta thì chúng ta phải lo gọt rửa, siêng năng, trật tự, xây dựng tâm thức trong chu trình tiến hóa. Thật sự trong đời có đạo, cảnh đời là bãi trưng trường thi, chúng ta đã dự thi nhiều cuộc rồi. Tình duyên chúng ta đã thi, làm cha mẹ chúng ta đã thi. Tranh đấu cho kỳ được sự sống của xã hội chúng ta đã thi. Số cuộc chúng ta là có sự thanh tịnh sáng suốt để phán xét. Hành động của ta đều sai lầm và đã làm việc không cần thiết rất nhiều, đi qua trên. Bệnh do tâm sanh là bệnh. Đề cao những chuyện trước mắt mà quên đi những chuyện thầm kín khai triển vô cùng của nội tâm. Thiếu dung hòa cho nên hào quang không khai triển được. Ngày hôm nay có một số bạn đã biết về điển. Âm thanh này truyền cảm với các bạn do thanh điển chuyển xuống để tận độ tâm thức của các bạn, chứ không phải lấy cái roi chặt vào tim các bạn, lấy tiếng tâm đập cho các bạn hoảng sợ. Làm ồn ào để kích động bạn không? Sự êm dịu thấu truyền liên hệ với chân điểm của các bạn, các bạn cảm thấy đây là sự sôi sáng của nội tâm tôi. Chính tôi là âm thanh truyền cảm động, tôi phải có trách nhiệm để đi tới, đi tới trong thanh tịnh, đi tới trong sự hòa cảm, phải đặt nặng hy sinh nền tảng ô trực của chính tôi mới đạt tới thành giới. nhắm mắt thanh tịnh, lăng lăng hương thượng, vui trong sự chuyển giam thanh quang của đấng cha trời đã chiếu diệu trong tâm hồn của mọi hành giả. Kẻ thấy đi đây, người thấy đi đó, kẻ có một cảm nghĩ siêu giác vô cùng chưa từng có trong nội tâm. Cho nên phương thiện càng ngày càng làm đúng pháp thì càng thu ngắn con đường đi, nhăn nhẹ hơn, mắt nhắm là đến nơi. Trời không xa ta, tiên Phật không xa ta, chính ta là người đã xa trời, xa tiên, xa Phật, cấm cao ngạo mạn nuôi dưỡng sự tâm tối, quên đi căn bản của chính mình. Nói tôi cần sự nhu cầu của vật chất thay vì tâm linh, không có cơm thì tôi đói chết. Nhưng mà các bạn đã đặt quên rằng không có trí khôn làm sao trồng được lúa mà có cơm. Trí khôn đó ai ban? Cái cảnh thanh quang nhẹ nhàng đã ban cho chúng ta. Cho nên ở đời với Pháp Vô Vi chủ trương mọi người phải làm việc, phải đi làm việc, phải hòa tan với công tác hiện hữu của chính mình, quy yêu công việc chúng ta có được làm. Lúc ta làm việc, ta nghĩ tôi đang làm việc với Thượng Đế, tôi đang làm việc với chư Phật chư Thiên. Tại sao dám nói như vậy? Vì tôi đã hướng cái sáng suốt của bề trên cho tôi, thì tôi đang đồng hành với chư Phật chư Thiên, đang đồng hành với đấng cha trời để khai mở tâm thức của chính tôi. Nếu bề trên không soi sáng, không có gì thúc có thể thúc đẩy cho tôi đi làm được. Mà khi tôi đi làm là tôi phải hòa tan. Khi tôi nắm cái bút viết thơ, tôi phải nghĩ cả càn khôn vũ trụ đã ân độ cho tôi có cái bút, có miếng giấy, có chút mực duyên dáng để thỏa tâm tình với người bạn. Đây là cũng sự rung động để truyền cảm cho nhau. Và sự rung động đó, nguồn gốc nó từ đâu? Từ sự thanh nhẹ bất động, chuyển giam xuống thế gian để hương độ tâm linh. Cho nên khi các bạn viết một lá thơ mà bị những tiếng ồn ào ở xung quanh, thì lá thơ đó không bao giờ thanh nhẹ và hành văn không có thông suốt. Mà nếu không có sự ồn ào thanh tịnh, sau giờ tỉnh rồi thì các bạn viết ra những câu văn mà các bạn không có thể tưởng tượng được. Đề bút thành thi. Đó thì các bạn chứng minh rằng thanh quang đã gieo mừng cả càn khôn vũ trụ để đón con ngài trở về với chân giác. Ngày Phật đản là một ngày rất cao siêu, chúng ta phải gom hết sự thanh tịnh để nhập định và tận hưởng những sự cao siêu của Đức Phật đã đạt được. Qua phù huyền bí Phật pháp đã có từ lâu, Đức Phật đã thực hiện. Lời nói của ngài truyền cảm và nhắc nhở cho các giới phải tịnh mới đạt. Nhưng mà ai hiểu tịnh là gì?
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Nam Mô A Di Đà Phật, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhạc và lời của Nguyễn Hoàng Long, Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được trình bày qua tiếng hát của ca đoàn Vô Vi gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Vì năm thứ Văn Nam ở Paris, ở Ách Xây đó thầy, cũng nói có đi giảng cho vài ba người, có vài ba người thì tu, có vài ba người thì cũng nói tu, thì không có cả bà. Nó cái gì năm nói, thôi kệ người ta, kệ họ. Tại vì họ nói ở đây phương pháp mình vô đi là bài bác bỏ mỏ từ
kinh đấy. Cái cuốn băng đó, ta nói là bà đó cũng ở Phật giáo. Tôi cách nghĩa cho bà nghe là chịu nữa.
Là con cách nghĩa con nói cái Phật Thích Ca cũng ngồi từ tu thiền nhé. Tự mình giữ tâm mình, tự mình các thứ nó thành Phật. Chứ đâu phải bỏ mỏ từ kinh là phương tiện thôi. Còn chỉ là cái môn vi pháp tính này thì là đúng là Phật Thích Ca.
Tôi là họ chỉ biết một mình ông Phật, không có biết ông trời. Họ biết họ thành công thôi, là không quên cha họ để họ ra mới thành công. Thế nên họ không có ông trời.
Mà sao đa số bên đạo Phật đấy thầy cũng không có chấp nhận Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thượng Đế.
Tại vì vậy đó. Cho nên họ ta là đi không đúng được. Chứ ông Thích Ca, ông tu thành đạo, ông trở về, ông gánh cái quan, khiêng cái quan tài của ông vua cha. Ông đâu có bỏ ông vua cha. Thấy không? Cái đó là chứng minh là ông nhìn nhận có cha chứ. Còn mình tu mình nói chỉ có ông Phật không à, không có ông kia. Vậy chứ lấy ai mà để mình ra mình ngồi đây nói đạo.
Họ nói nếu mà có tin Thượng Đế thì là đạo Thiên Chúa
rồi. Đó thì vì tại đây... vì họ tranh chấp. Cho nên cái bà ở bên Thụy Sĩ là cũng Phật giáo, bà nói tại bà chắc thì giờ bà mới ăn năn, bà tự động bà tới bà đánh lễ. Mới hôm đây đó. Mới hôm nay cũng băng còn mới.
Mấy
băng
đó phải thâu trở ra cho mấy người đạo Phật nghe đó thầy.
Trời ơi mấy bà đã nói về Phật lý hay lắm chứ. Bây giờ bà thấy rõ rồi.
Cái con thấy là nếu mà được lên đầu thai lại thì có kể về những cái súc vật côn trùng và kể cả người nữa, cũng thấy kể cả mấy triệu loại này. Thì làm sao mà cái trước khi ở trong nó cái hồn chứ đó nó biết để mà nó nhận được cái loại này.
Làm sao cái loại kia nó cái ý muốn của nó đó.
Dạ như con heo thì con hay thấy ví dụ như có những cái con mà ngay cả cái những người mà học về côn trùng học hết thưa thầy, có những con mà nó lạ quá thưa thầy, có những con mà nó nhiều khi là học trên lý thuyết hay nhưng mà tới quá cũng mới gặp, thì những con nó ở đầu thai sao vậy?
Cho nên cái phần của nó, cái phần linh điển của nó bị tan rã vì kiếp trước nó ác quá, rồi bây giờ nó bị tan rã từ máu huyết, là cái luật luân hồi đưa lên tùy theo trình độ của nó thôi. Cũng như tôi đã thường nói 110 volt mà anh còn 6 volt thì anh phải nhập vô cái khối 6 volt cho vô vừa đúng khít làm việc đó thôi, nó mới có quân bình, nó mới đứng được. Con muỗi cũng có quân bình, con ruồi cũng có quân bình, mà con thú lạ mà anh nói nó cũng có quân bình, nó đi tới đây. Cá cũng có, cá heo, cá voi cũng chuyển từ chỗ này tới chỗ kia, chuyển hoài không ngừng nghỉ. Mà vô là phải quân bình. Còn nếu mà ông Diêm Vương không minh tránh, thôi bây giờ mày ấy cho mày làm người ta, mà trong lúc nó không có trình độ, nó làm sao làm người ta được? Làm được. Nó mất quân bình thì nó đi không được. Xứng đáng quân bình cái luồng điện của nó. Nó chỉ còn bao nhiêu 110 volt, mà nó còn 5 volt thì phải cho nó vô 5 volt, chứ anh đưa nó vô 6 volt không được. Nó lừng khừng, nó có làm gì. Nó làm gì không được, làm sao nó lại trả nghiệp được. Mà cái càng không vũ trụ này ai quản lý? Chính nó quản lý. Giới hạn ông trời cũng quản lý, thì ông cho rồi một khối như vậy, nhưng mà để cho nó làm việc. Càng không vũ trụ thì nó làm việc, và nó sẽ quản lý càng không vũ trụ thay ông trời. Thì khi cái cơ cấu mà giam hãm đó là ông trời làm cái khu như vậy, vô chỉ làm bao nhiêu chuyện đó thôi. Cái thằng này làm này, thằng kia làm nọ, rồi nó thành một cái khối tìm qua để làm. Hay lắm mà. Siêu văn minh mà hiểu được cái này mới thấy rõ cái siêu văn minh.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.